Hữu dĩ bất biến cố.
Là hữu dĩ bất biến yên. Suy suy duyên.
Tuy tùy duyên biến tạo những tình. Hữu tình giữ vô tình chủng chủng vạn pháp. Nhi chân như bất cải bất biến. Giống như chúng tôi vừa dùng vàng làm tỷ dụ. Vàng là pháp tánh, là chân như. Chế nó thành nhẫn hay thành vòng đeo cổ, thành vòng đeo tay, cho đến làm thành cái đĩa, hay chế thành chén trà. Bất luận làm thành vật gì, vàng vẫn chẳng thay đổi. Cho nên nó có thể tùy duyên. Tùy duyên, nói thật ra là tùy cái duyên nào. Tùy thuận ý niệm của chúng sanh, mà cũng là tùy thuận vọng tưởng của chúng sanh. Khởi vô lượng vô biên biến hóa. Tuy khởi biến hóa, nhưng bản chất của nó bất biến. Phải hiểu đạo lý này. Quý vị thấy trên thế giới này có bao nhiêu động vật? Có người là một loại động vật. Thực vật lại có bao nhiêu loại? Khoáng vật lại có bao nhiêu thứ? Chẳng thể kể xiết. Đấy là chân như tùy duyên. Nhân thể của chân như bất biến. Thể của chân như là gì? Trong phần trước đã nói rất nhiều. Thật tướng, pháp giới, niết bàn, thật tế. Chỉ nêu ra mấy danh từ ấy. Trong kinh Phật có hơn mấy chục loại danh từ. Đều nhằm nói về cùng một chuyện. Trong phần trước tôi đã thưa bày cùng quý vị vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chuyện này bèn nói ra lắm danh từ như thế. Nói nhiều danh từ thuật ngữ như vậy nhằm dụng ý. Vậy chúng ta chớ nên chấp trước tướng danh tự. Danh là giả danh. Quý vị hiểu ý nghĩa của nó là được rồi. Nói như thế nào đều được. Chúng là giả danh nhằm giúp chúng ta lìa tướng danh tự, chẳng chấp trước tướng danh tự. Như vậy là đúng. Pháp tánh chẳng có lúc nào không tồn tại, không chỗ nào chẳng tồn tại. Nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Chẳng phải là hiện tượng tinh thần, mà cũng chẳng phải hiện tượng vật chất. Tuy tồn tại ở ngay trước mặt chúng ta, nhưng mắt chúng ta chẳng nhìn thấy, tai cũng chẳng nghe thấy, sáu căn chẳng tiếp xúc tới. Nó thật sự có. Nhưng sáu căn đều chẳng tiếp xúc đến, nên gọi là không. Rất nhiều đồng học niệm Bát Nhã Tâm Kinh thuộc lòng. Kinh đã dạy rõ ràng, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc và không là một, chẳng hai. Sắc không bất nhị. Chúng ta thấy rất khó hiểu. Đức Phật nói những câu chân thật. Đây là nói về mối quan hệ giữa pháp tánh và vật chất. Pháp tánh và tinh thần có quan hệ ra sao? Phần sau tâm kinh lại nói, thọ tưởng hành thức cũng giống như thế. Thọ tưởng hành thức là tinh thần. Mối quan hệ giữa tinh thần và tự tánh giống hệt như mối quan hệ giữa vật chất và tự tánh. Cho thấy vật chất và tinh thần đều do pháp tánh biến hiện. Pháp tánh biến hiện thành vật chất, biến hiện thành tinh thần. Sáu căn của chúng ta có thể tiếp xúc. Tiếp xúc được thì quý vị phải biết cái mà ta tiếp xúc được chính là pháp tướng. Còn pháp tánh thì sao? Pháp tánh chẳng lìa khỏi pháp tướng. Giống như vàng làm thành đồ trang sức, ta đem vàng làm thành một cái xuyến. Vàng ở chỗ nào? Quý vị cầm lấy cái xuyến là cầm được vàng. Quý vị chấp trước cái xuyến. Cái xuyến là pháp tánh. Thể của nó, tức là bản chất của nó là pháp tánh. Vì lẽ đó, thấy tướng là thấy tánh. Vì sao chúng ta thấy tướng mà chẳng thấy tánh? Chúng ta thấy tướng bèn chấp tướng, chấp vào tướng mất rồi. Tánh ở ngay trước mặt mà mê, chẳng thấy tánh. Tướng có, tánh
không.
Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Chúng ta làm thế nào để thấy cái dòng bằng vàng là không thì quý vị kiến tánh? Phải có công phu ấy. Kẻ bình phàm chẳng thấy được. Kẻ bình phàm chấp trước điều ấy là thật. Chấp trước nó đúng là một cái xuyên. Chúng ta chẳng thấy nó là không. Ai có thể thấy? Pháp thân Bồ Tát thấy. Thưa cùng chư vị, A-la-hán vẫn chưa thấy. A-la-hán biết.
A-la-hán biết.
Nhưng chẳng thấy.
Mới khán đạo.
Bồ Tát cũng biết.
À, Phụ Sa cũng
nhưng chưa thấy.
Cũng mới khán đạo.
Pháp thân Bồ Tát thấy được. Pháp thân
Phụ Sa khán đạo.
Bản thể của nó chính là không.
Đạo không liệu bất khả đắc.
Trọn chẳng thấy được.
À, chân đế.
Đúng như kinh Bát Nhã đã nói.
Phàm
những gì có tướng đều là hư vọng.
Thật chân khán đạo.
Pháp thân Bồ Tát thật sự thấy.
Hiện tại,
các nhà lượng tử lực học hiện thời đã thấy. Họ thấy hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần là gì? Là huyễn tướng do vô lượng vô số ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Tất cả hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là như vậy. Chẳng thật. Vì thế, kinh Bát Nhã đã dạy, nhờ kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thấy Như Lai là kiến tánh. Quý vị thấy pháp tánh, từ pháp tướng, quý vị thấy được pháp tánh. Câu này rất khó hiểu. Chẳng phải là kiến thức thông thường, chẳng thuộc vào kinh nghiệm của chúng ta. Chẳng hạn như thứ chúng tôi đang cầm trên tay là gì? Đây là một quyển sách. Chẳng sai. Chúng ta đã thấy tướng. Người kiến tánh sẽ nói là gì? Đó chẳng phải một quyển sách. Chẳng có sách, mà là mấy chục trang giấy xếp lại. Họ thấy gì? Mấy chục trang giấy. Chẳng phải một quyển sách. Mấy chục trang giấy đó thôi. Thấy thứ này là mấy chục trang giấy xếp cùng một chỗ, cao minh hơn cách nhìn đây là một quyển sách nhiều lắm. Quý vị hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta thấy một người là một thân thể. Nhưng người khác sẽ thấy người ấy chẳng phải là thân thể, mà là một đống lớn gồm mấy trăm triệu, mấy ngàn triệu, mấy vạn triệu tế bào nguyên tử tụ tập cùng một chỗ. Người ấy nói chẳng sai. Chúng ta thấy đây là căn nhà. Nhưng người xây dựng nhà nhìn nó sẽ chẳng thấy căn nhà, mà thấy trong ấy có bao nhiêu xi măng, có bao nhiêu cốt thép, có bao nhiêu viên gạch, có bao nhiêu miếng ngói sắp xếp như thế nào. Há có căn nhà. Đức Phật thấy khác với chúng ta. Các nhà khoa học nhìn một căn nhà sẽ thấy căn nhà do cả đống hạt cơ bản hợp thành. Họ chỉ thấy hạt cơ bản. Các nhà lượng tử lực học càng sắc sảo hơn. Hạt cơ bản vẫn còn quá
to,
vẫn còn có thể chia thành, chia đến mức nhỏ nhất chẳng còn chia được nữa. Đang gọi là lượng tử. Căn nhà này là gì? Là lượng tử chất chứa. Chẳng thấy cái nhà. Đó gọi là từ tướng mà thấy tánh. Quý vị chấp tướng, tướng bất bình đẳng. Quý vị thấy tánh, tánh là bình đẳng. Nói theo cách hiện thời, bất luận động vật, thực vật, khoáng vật, núi sông đại địa, toàn là do lượng tử hợp thành. Vì sao có những thứ kết hợp thành chất
này?
Trong hiện tượng vật chất cũng có những thứ kết hợp thành chất lỏng, lan chảy giống như nước tuôn chảy. Có những thứ biến thành chất hơi, không khí cũng do lượng tử kết hợp thành. Lượng tử xuất hiện như thế nào? Do dao động sanh ra, vô cùng yếu ớt, lại còn hết sức nhanh chóng, nên kết hợp thành những thứ ấy. Tần suất dao động khác nhau, tần suất chậm sẽ biến thành
vật
rắn, tần suất nhanh hơn một chút sẽ biến thành chất lỏng, mau hơn nữa sẽ biến thành chất hơi, không khí. Do tần suất khác nhau, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, đủ mọi thứ sai biệt. Trên thực tế, tất cả các thể hiện tượng đều có thể quy về lượng tử. Thứ cơ bản là lượng tử, có thể quy vào đó. Lượng tử có thể quy vào năng lượng, vì lượng tử vẫn là vật chất nên có thể quy vào năng lượng. Điều này có thể giải thích lời Đức Phật dạy trong kinh: bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Vì tùy duyên thì mới có thể biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Vì bất biến nhưng tùy duyên nên biến thành nhiễm hay tình, hữu tình hay vô tình, đủ mọi muôn pháp. nhưng tánh chất của nó là vĩnh hằng bất biến. Tánh là pháp tánh. Pháp là đủ mọi muôn pháp. Tánh của đủ mọi muôn pháp là một tánh. Cho nên đồng thể, chẳng sai biệt, có cùng một từ tánh. Vạn sự vạn vật đều do một tự tánh biến ra. Thế giới Cực Lạc là do tự tánh biến. Thế giới Hoa Tạng do tự tánh biến. 28 tầng trời do tự tánh biến. Ngạ quỷ địa ngục A Tỳ cũng do tự tánh biến. Quốc độ thanh tịnh trang nghiêm do tự tánh biến. Xã hội động loạn, khắp nơi có những vùng đất nảy sinh tai nạn cũng là do tự tánh biến. Rời khỏi tự tánh thì thứ gì cũng chẳng có. Đó gọi là biết tổng tướng của các pháp. A La Hán hiểu được.
A La Hán thì sao?
Vì sao nó có thể thiên biến vạn hóa nhiều dường ấy? Đó gọi là biết biệt tướng của pháp. A La Hán chẳng biết biệt tướng của các pháp, nhưng Bồ Tát biết. Danh từ Phật học gọi sự thấy biết đó là đạo chủng trí. Vạn sự vạn vật được hình thành do đạo lý này. Chủng là chủng loại, ngàn muôn phần sai khác. Vì đạo lý nào mà có thể biến thành tình trạng như vậy? Đối với loại trí huệ ấy, A La Hán chẳng biết, nhưng Bồ Tát biết. Nên Bồ Tát cao hơn A La Hán một bậc. A La Hán chỉ biết tổng tướng, chẳng biết biệt tướng. Bồ Tát biết tổng tướng mà cũng biết biệt tướng, nhưng chưa đạt đến rốt ráo, chẳng triệt để. Đến lúc thành Phật Như Lai mới là rốt ráo viên mãn, gọi là chứng đắc nhất thiết chủng trí. Tiếp đó sách nêu một tỷ dụ. Tỷ dụ này cũng thường được nhắc tới trong kinh. Chúng ta vừa mới dùng vàng và các món vật bằng vàng để làm tỷ dụ. Đó là tỷ dụ thường được kinh Phật và cổ đại đức nói tới. Ở đây dùng nước để tỷ dụ. Sánh dĩ nước như pháp tánh. Sống được dĩ như pháp tướng. Nước chuyển động bèn dậy sóng. Nước là tỉnh, sóng là động. Nước có thể chiếu giống như một tấm gương có thể soi cảnh giới bên ngoài. Sóng chẳng thể chiếu. Sóng đã đánh mất tác dụng soi chiếu ấy. Vì thế, sánh di pháp tánh như nước. Sánh di pháp tướng như sóng. Như bất biến thức thủy chi tánh. Tánh của nước chính là tánh ước. Pháp tánh chân như. Thuần thiện vô nhiễm. Thiện ở đây chẳng phải là thiện trong thiện ác. Tịnh trong chữ thuần tịnh chẳng là tịnh trong tịnh nhiệm. Thuần thiện vô nhiễm là tịnh. Duy dĩ duyên hữu nhiệm tịnh, nhi sở biến chi, pháp hữu nhiệm tịnh chi biệt. Duyên có nhiễm hay tịnh? Nhưng tánh chẳng có nhiễm hay tịnh. Trong lục đạo duyên có thiện hay ác, tánh chẳng có thiện hay ác. Cho nên không biết điều này. Trong tự tánh,
hễ
chư vị nắm vững một nguyên tắc, bèn dễ dàng hiểu rõ. Trong tự tánh chẳng có đối lập, vì nó là một thể, nó là viên dung, chẳng có đối lập. Quý vị thấy chân và vọng chẳng phải là đã đối lập rồi ư? Trong tự tánh chẳng có chân hay vọng, trong tự tánh chẳng có nhiễm hay tịnh, trong tự tánh chẳng có thiện hay ác, trong tự tánh chẳng có sanh hay diệt. Sanh diệt là tương đối. Trong tự tánh chẳng tìm được tương đối. Trong tự tánh chẳng có xa hay gần. Xa hay gần là một cặp đối lập. Chẳng có xa hay gần bèn chẳng có không gian. Trong tự tánh chẳng có trước sau. Chẳng có trước sau bèn chẳng có thời gian. Do vậy trong tự tánh chẳng tìm được tương đối. Hễ có tương đối sẽ chẳng phải là tự tánh, mà là pháp tướng. Trong pháp tướng có tương đối, trong pháp tánh chẳng có. Chúng ta làm như thế nào để chẳng tìm được tương đối trong pháp tướng? Thì quý vị kiến tánh, phải làm như thế nào mới có thể thoát ra tương đối? Tương đối là đối lập. Để đạt đến chẳng có đối lập thì Đức Phật đã dạy chúng ta hãy buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, bèn chẳng có đối lập nữa. Chẳng có tức là đã kiến tánh ở chỗ nào. Tất cả pháp tướng chẳng có một pháp nào chẳng phải là pháp tánh. Pháp giai thị, pháp nào cũng đều là bình đẳng, pháp nào cũng đều viên dung.